Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Naked Money của Charles Whelan là một cuốn phi hư cấu phổ thông về tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ. Cuốn sách đặt câu hỏi tưởng như đơn giản. Vì sao một tờ $20 lại có giá trị đúng như con số in trên đó? Từ điểm khởi đầu này, Whelan giải thích tiền hiện đại không dựa chủ yếu vào giá trị vật chất của giấy bạc, mà dựa vào niềm tin, thể chế và khả năng mọi người chấp nhận nó trong giao dịch. Ông lần lượt mở rộng sang lạm phát, giảm phát, siêu lạm phát, tỷ giá hối đoái, ngân hàng trung ương, khủng hoảng tài chính và đồng euro. Sách cũng đề cập các phương thức thanh toán mới, bao gồm tiền mã hóa. Mục tiêu của Whelan là tháo gỡ lớp thuật ngữ khiến tài chính vĩ mô trở nên khó hiểu với người không chuyên. Thay vì trình bày như giáo trình, ông dùng ví dụ quốc tế, lập luận trực tiếp và giọng văn dí dỏm để cho thấy các quyết định về tiền ảnh hưởng thế nào đến giá cả, việc làm, tiết kiệm và ổn định xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền có giá trị vì niềm tin và khả năng ghi nhận trao đổi. Luận điểm nền tảng của Naked Money là tiền không chỉ là tiền giấy, tiền xu hay con số hiện trên ứng dụng ngân hàng. Trong nền kinh tế hiện đại, tiền hoạt động vì người nhận tin rằng họ có thể tiếp tục dùng nó để mua hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán nghĩa vụ. Whelan diễn giải điều này bằng cách tách giá trị sử dụng vật chất của tờ tiền khỏi giá trị xã hội của nó. Một tờ giấy bạc gần như không có ích nếu đứng riêng lẻ, nhưng nó có sức mua khi được cả cộng đồng và nhà nước chấp nhận. Cuốn sách cũng làm rõ cách nhìn tiền như một dạng ký ức xã hội. Khi một người làm việc, cung cấp sản phẩm hay dịch vụ, tiền họ nhận được ghi lại phần giá trị mà họ đã đóng góp. Sau đó họ có thể dùng dấu ghi nhận ấy để nhận hàng hóa và dịch vụ do người khác tạo ra. Cách giải thích này giúp nối tiền mặt, thẻ thanh toán, chuyển khoản và các hình thức giao dịch số vào cùng một nguyên lý. Từ đó Whelan cho thấy niềm tin không phải ý niệm mơ hồ. Nó cần được chống đỡ bởi luật pháp, hệ thống thuế, ngân hàng đáng tin cậy và năng lực của nhà nước trong việc duy trì giá trị đồng tiền. Khi những nền tảng này suy yếu, người dân sẽ giảm niềm tin, tìm đến ngoại tệ, hàng hóa hay các phương tiện tích trữ khác. Vì vậy, hiểu tiền là hiểu cả mạng lưới, thể chế đứng phía sau một giao dịch tưởng như đơn giản. Thứ hai, lạm phát, giảm phát và cái giá của việc để giá cả mất ổn định. Whelan dành trọng tâm đáng kể cho câu hỏi điều gì xảy ra khi sức mua của tiền thay đổi. Lạm phát làm mức giá chung tăng lên, nghĩa là cùng một số tiền mua được ít hàng hóa hơn theo thời gian. Nếu diễn ra nhanh hoặc khó dự đoán, lạm phát làm xáo trộn các hợp đồng, làm suy giảm giá trị khoản tiết kiệm bằng tiền và khiến doanh nghiệp khó lập kế hoạch. Trường hợp siêu lạm phát cho thấy hậu quả cực đoan khi người dân muốn tiêu tiền ngay lập tức vì việc giữ tiền trở nên rủi ro. Tuy nhiên, sách không đơn giản coi mọi mức tăng giá là giống nhau. Whelan nhấn mạnh giảm phát, tức mức giá chung giảm kéo dài, có thể nguy hiểm hơn. Khi người tiêu dùng và doanh nghiệp tin rằng giá sẽ còn giảm, họ có động cơ hoãn mua sắm và đầu tư. Chi tiêu suy giảm khiến doanh thu, sản lượng và việc làm giảm, rồi lại củng cố tâm lý trì hoãn. Gánh nặng thực tế của các khoản nợ cũng tăng lên vì thu nhập và giá cả giảm, trong khi số tiền nợ danh nghĩa không tự giảm. Điểm quan trọng là ổn định tiền tệ không đồng nghĩa với việc chính trị gia luôn ưu tiên ổn định. Các nhóm khác nhau có thể hưởng lợi hoặc chịu thiệt khác nhau từ lạm phát và giảm phát. Bởi vậy, kiểm soát giá cả là vấn đề vừa kinh tế vừa thể chế. Sách giúp người đọc thấy mục tiêu của chính sách tiền tệ thường là giữ kỳ vọng ổn định thay vì theo đuổi một khẩu hiệu đơn giản về giá cả. Thứ ba, ngân hàng trung ương tạo tiền nhưng phải cân bằng chống khủng hoảng và giữ uy tín. Một đóng góp thiết thực của Naked Money là giải thích vì sao ngân hàng trung ương có vai trò lớn dù phần đông người dân không tiếp xúc trực tiếp với tổ chức này. Ngân hàng trung ương không chỉ liên quan đến việc in tiền. Trong một hệ thống tài chính hiện đại, họ tác động đến điều kiện tín dụng, lãi suất và thanh khoản, tức khả năng các tổ chức có tiền để thực hiện nghĩa vụ đến hạn. Những công cụ này đặc biệt quan trọng khi hoảng loạn tài chính, khiến người gửi tiền, nhà đầu tư và ngân hàng cùng muốn giữ tiền mặt. Whelan giải thích rằng trong khủng hoảng, việc cung cấp thanh khoản có thể ngăn một vấn đề tâm lý và ngắn hạn, biến thành sự sụp đổ dây chuyền. Nếu những tổ chức về cơ bản có tài sản tốt nhưng không thể vay ngắn hạn, sự tháo chạy có thể buộc họ bán tài sản với giá thấp, gây tổn thất lan rộng. Vai trò can thiệp vì thế không chỉ là cứu một ngân hàng riêng lẻ, mà là bảo vệ hoạt động thanh toán và tín dụng của toàn nền kinh tế. Dù vậy, quyền tạo tiền không phải giải pháp miễn phí. Nếu được dùng quá mức hoặc bị chi phối bởi mục tiêu chính trị ngắn hạn, nó có thể làm giảm niềm tin vào đồng tiền và thúc đẩy lạm phát. Sách đặt người đọc trước sự đánh đổi cốt lõi. Ngân hàng trung ương cần đủ linh hoạt để phản ứng với suy thoái và hoảng loạn. nhưng cũng cần đủ độc lập và đáng tin để không biến hỗ trợ khẩn cấp thành thói quen tài trợ dễ dãi. Thứ tư, tỷ giá hối đoái phản ánh quan hệ kinh tế, chứ không phải cuộc đua phá giá đơn thuần. Khi bàn về tỷ giá hối đoái, Whelan đưa người đọc ra ngoài phạm vi một quốc gia để thấy tiền tệ luôn có tính tương đối. Giá của một đồng tiền được biểu hiện bằng đồng tiền khác, nên không thể nói một đồng tiền mạnh hay yếu mà không xét quan hệ trao đổi, chế độ tỷ giá và bối cảnh thương mại. Một số nước để thị trường quyết định phần lớn tỷ giá, trong khi các nước khác can thiệp mạnh hơn. Sự khác biệt này tạo ra những hệ quả thực tế cho xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư và thu nhập. Sách diễn giải trực quan tác động của đồng tiền rẻ hơn. Khi nội tệ giảm giá, hàng hóa của quốc gia đó trở nên rẻ hơn đối với người mua nước ngoài, tương tự như cả nền kinh tế đang giảm giá hàng hóa. Điều này có thể hỗ trợ xuất khẩu và du lịch, nhưng đồng thời khiến hàng nhập khẩu đắt hơn, làm tăng chi phí cho người tiêu dùng và doanh nghiệp phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. Vì vậy, phá giá không phải con đường chắc chắn dẫn đến thịnh vượng. Whelan cũng nhấn mạnh một giới hạn logic, không phải mọi quốc gia đều có thể làm đồng tiền mình yếu đi so với tất cả các nước khác cùng lúc. Tỷ giá là quan hệ so sánh. Nhận ra điều này giúp người đọc thận trọng trước các tuyên bố rằng mọi khó khăn kinh tế đều có thể giải quyết bằng cách làm rẻ đồng nội tệ. Chính sách tỷ giá chỉ có ý nghĩa khi đặt trong tổng thể năng suất, thương mại, lạm phát và độ tin cậy của chính sách quốc gia. Cuối cùng, đồng euro và công nghệ thanh toán cho thấy tiền luôn gắn với lựa chọn thể chế. Naked Money dùng đồng euro để minh họa rằng một đồng tiền chung không đơn thuần là quyết định kỹ thuật nhằm tiện mua bán. Khi các quốc gia dùng chung tiền tệ, họ từ bỏ phần lớn quyền tự điều chỉnh tỷ giá và chính sách tiền tệ theo tình hình riêng của mình. Điều đó có thể giảm chi phí giao dịch, làm giá cả dễ so sánh hơn và thúc đẩy liên kết kinh tế. Nhưng nó cũng tạo khó khăn khi các thành viên có năng suất, thị trường lao động, mức nợ hoặc chu kỳ kinh tế khác nhau. Nếu một quốc gia gặp suy thoái riêng, họ không thể tự làm đồng tiền của mình giảm giá để hỗ trợ khả năng cạnh tranh. Khi đó, việc điều chỉnh có thể phải diễn ra qua tiền lương, chi tiêu công, thuế hoặc thất nghiệp, những biện pháp thường gây đau đớn về chính trị và xã hội. Qua ví dụ này, Whelan cho thấy thiết kế tiền tệ đòi hỏi các cơ chế phối hợp, hỗ trợ và kỷ luật chung, chứ không thể chỉ dựa vào một biểu tượng tiền chung. Ở chiều khác, sách đặt câu hỏi liệu ứng dụng thanh toán, tiền điện tử và công nghệ mới có thể thay thế hệ thống cũ hay không. Cách tiếp cận của Whelan không dừng ở sự mới lạ của công nghệ. Ông đưa vấn đề trở lại các chức năng cốt lõi, phương tiện giao dịch, đơn vị tính toán và nơi lưu giữ giá trị. Một công nghệ có thể làm việc thanh toán nhanh hơn, nhưng vẫn phải giải quyết các vấn đề về lòng tin, biến động giá, quy tắc quản trị và khả năng được chấp nhận rộng rãi. Kết luận, Naked Money phù hợp nhất với người đọc, không chuyên muốn hiểu những lực lượng đứng sau tiền trong ví, số dư tài khoản, lãi suất, tỷ giá và các tin tức về ngân hàng trung ương. Người đã học kinh tế cơ bản cũng có thể dùng sách như một bản tổng hợp dễ tiếp cận về tiền tệ vĩ mô, đặc biệt khi cần nối các khái niệm rời rạc với hậu quả thực tế của chúng. Lợi ích thiết thực của cuốn sách là giúp người đọc đánh giá sáng suốt hơn các tranh luận về in tiền, lạm phát, phá giá tiền tệ, cứu trợ tài chính hay tiền mã hóa. Thay vì phản ứng theo khẩu hiệu, họ có cơ sở để hỏi cơ chế nào đang vận hành, ai chịu chi phí và điều kiện nào khiến một chính sách có tác dụng hay phản tác dụng. Điểm nổi bật của sách trong dòng sách nhập môn tài chính là phạm vi của nó. Whelan không chỉ dạy cách quản lý tiền cá nhân, cũng không biến chủ đề thành một giáo trình nặng công thức. Ông tập trung vào tiền như một hệ thống xã hội và chính trị, rồi dùng các ví dụ từ nhiều quốc gia để làm rõ vì sao cùng một công cụ có thể đem lại kết quả khác nhau. Giọng văn rõ ràng có tính hài hước, giúp các chủ đề vốn dễ gây ngại như giảm phát, thanh khoản và tỷ giá trở nên dễ theo dõi. Dù sách không thay thế nghiên cứu chuyên sâu về chính sách tiền tệ, nó tạo nền tảng khái niệm vững chắc để người đọc tiếp tục tìm hiểu các tranh luận phức tạp hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Charles Whelan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!